Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 5 2021. Chúng ta học đến bài thi kệ thứ 3. Tham ý thậm kiên lao, thú nhi hoàng phục thú, phù tham ái nhuận trạch, tư tưởng vì tư mạng. Cái bài này, thưa các vị, có hai điều chúng ta lưu ý nghe. Cái chữ tham này nó đi liền với chữ ý. Không có hàm nghĩa rằng là tham ở bên ngoài. Nó còn có nội hàm là tham từ trong tâm thức. Khi mà tâm tham nó dắt dẫn rồi, cái sức mạnh của nó vừa sâu, vừa rất là khó phá vỡ, giống như là tường đồng vách sắt, giống như là ngục nó giam nhốt đời ta. Cho nên cái câu này nó đã làm cho chúng ta nhận diện về tâm tham. Nó là một loại tâm hành, nó không đơn giản như loại trừ. Tham ý thậm kiên lao. Chữ lao này nó hàm nghĩa là lao ngục nghe. Kiên là rắn chắc, không có phá vỡ được. Thú nhi hoàng tử thú. Thú là nó hướng đến, tức là nó luôn hướng đến cái đối tượng mà nó khởi phát tâm tham. Và nó chưa giờ dừng lại, cho nên nó hướng đến rồi nó lại hướng đến. Tức là nó rượt đuổi rồi nó lại rượt đuổi. Câu này nó có hàm nghĩa là như vậy. Rượt đuổi rồi rượt đuổi. Chạy theo dục vọng và cứ chạy theo. Chạy theo ái nhiễm và cái đầu tư đời mình suốt trong ái nhiễm. Phù tham ái nhuận trạch, nếu người nào được cái tâm tham và ái nó tưới tẩm, nó gội nhuần, nó làm thấm ướt liên tục, không lúc nào dừng lại hết. Thì tư tưởng vì tư mạng, thì cái tư tưởng của họ, cái nghĩ suy của họ, nó sẽ làm cho càng ngày càng tươi tốt, càng ngày càng lan ra rất là nhanh. Càng ngày càng bò ra rất là nhanh. Như cỏ nó lan rất nhanh vậy. Cỏ mà gặp hạn hán thì nó còn cháy. Cỏ gặp mưa dầm, cỏ gặp mưa xuân, mà thưa các vị không có cách chi làm cho nó dừng phát triển được cả. Đó là cái nội dung của bài này. Thế nên có bản dịch thế này: lòng tham rất kiên cố. Lòng tham rất kiên cố, luôn hướng đến nẻo tham. Luôn hướng đến nẻo tham. Người bị tham tưới tẩm, nuôi sống tư tưởng tham. Câu này nó hàm rất là nhiều ý được gửi gắm ra đây nghe. Nuôi sống mình bằng tư tưởng tham. Thế là nuôi sống hay chi? Nuôi sống tâm tham bằng sự suy nghĩ của tham. Nó tác động hai chiều như vậy. Khi ta có cái gốc của tâm tham rồi, thưa đại chúng, rằng mình nhìn đâu mình cũng mơ ước lấy của nó về, thu tóm của nó về. Và cái điều tự nhiên nó phát sinh đó là tâm tham. Nó là đầu nguồn để phát sinh ra nhiều thứ tùy phiền não nghe. Tham là căn bản phiền não, nó phát sinh nhiều thứ tùy phiền não. Nêu ra một chút để các vị thấy mà kinh sợ nó. Tham nó được gọi là căn bản phiền não. Nó phát sinh cái điều thứ nhất, nó gọi là chi mạc phiền não. Chi mạc là chi? Tức là những nhánh, những cành, những lá, cành nhỏ, cành lớn, vân vân, gọi là chi mạc. Căn bản, nó hàm nghĩa là cái cội gốc của tha, cái thân cây, cái cội gốc của cây. Và không hề có cây nào nó lại không có cành, có nhánh, có lá vươn ra cả. Thế thì cái điều đầu tiên mình nhìn vào đời sống của loài thực vật thì các vị thấy rằng là cành, nhánh, cây, lá nó tiếp nhựa sống từ thân cây, tức là nó tiếp nhựa sống từ căn bản phiền não này để làm chi? Nó trưởng thành theo cái tháng năm dài. Thế nên nó trưởng thành nó làm chi? Thưa các vị, nó đón ánh nắng, đón sương, đón mưa, đón quang hợp của mặt trời, nó tạo thành nhựa sống rồi nó nuôi lại thân cây. Thế thì các vị thấy rằng là cái tham nó phát triển, nó nuôi cái tham. Là từ cái tham của cành nhánh đó, nó dội ngược về, nó nuôi lớn cái gốc của cái tâm tham. Đó là một ví dụ nhìn vào hình tượng, người ta dùng cái từ là căn bản phiền não và chi mạc phiền não này, nó đã nói được điều này rồi nghe. Nó dừng lại đó chưa? Chưa. Tại sao? Thưa các vị, giải thích thêm một tầng nữa và hiểu là thế này. Cái chữ tham này nó có một nhưng mà nó sinh ra rất là nhiều cái thứ chi nhánh của nó. Ví dụ như chi nhánh gần đó là sân. Chi nhánh kế tiếp là si, cũng là một loại căn bản phiền não nữa. Thế nhưng sân và si này nó được biểu lộ ở cái dạng là thể hiện ra cái nhu cầu đời sống, biểu hiện ra trong cách cư xử, cách nói năng, cách mình sống ở đời. Ví dụ như cái món đồ đó mà mình không lấy được thì mình nổi phiền muộn, bất an, mình giận dữ. Thì si là chi? Càng lấy không được thì người ta càng chăm chăm muốn thủ đắc nó, muốn cướp đoạt nó, gọi là si nha. Cho nên thường thường cái tham nó có thì nó đi theo liền với hai cái sân và si. Nó chưa dừng lại nghe. Khi có cái tham thì có cái chi? Có cái keo bẩn, tiếc nuối, và có một cái ganh tị. Và tất cả điều này nó làm thành tất cả những cái điều kiện nó nuôi dưỡng lại cái gốc tham càng ngày càng sâu hơn. Cho nên từ căn bản nuôi cành nhánh, từ cành nhánh nó nuôi lại cái thân tham, và nó cứ theo nhân quả như vậy. Đây là một vòng tròn khép kín của nhân quả, nó là như vậy đó nghe. Lòng tham rất kiên cố, luôn hướng đến nẻo tham, người bị tham túy tẩm luôn sống tư tưởng tham. Nếu dịch một cách khác là luôn sống với lòng tham, luôn sống lòng tham. Người bị tham túy tẩm rồi thì luôn sống và chết với cái tâm tham nha, không có cơ may để họ xả ly. Điều này nhìn vào đời sống thì thấy rất là tỏ tường. Có những mảnh đời, thưa các vị, họ chỉ có thể gom vô cho họ thôi, đừng hòng họ chia sẻ với ai, dù điều đó là chút ít vật thực, chút ít của tiền, chút ít thì giờ, thậm chí một vài lời nói khuyến tấn người ta, gọi là chỉ cho người ta ông thầy thuốc hay, chỉ cho người ta một con đường làm ăn tốt, họ cũng chưa bao giờ có thể mở lòng ra đối với người. Tham tâm nó đi vào cái tình trạng keo kiệt như vậy. Đó là bài thứ nhất. Thế thì mình xóa nó. Giảm bài nữa nha. Tham ý thậm kiên lao, thú nhi hoàng phục thú, phù tham ái nhuận trạch, tư tưởng vị tư mạng. Đó là văn bản chữ Hán. Lòng tham rất kiên cố, luôn hướng đến nẻo tham, người bị tham túy tẩm, luôn sống tư tưởng tham. Sở dĩ mình phải biên cái văn bản chữ Hán này, thưa đại chúng, rằng vì mình muốn rằng các vị hiểu nghĩa tỏ tường từ trong nguyên bản. Mình dịch thì có khi nó không hết ý, cho nên mình chép nó ra để giải thích nó nhiều tầng ở trong đây. Ta có thể là nuôi sống tư tưởng tham, luôn sống với lòng tham, đều đều được cả. Đây là bài thứ nhất. Mỗi buổi học, học hai bài thôi nghe. Và giải quyết sớm, nghỉ sớm. Không nhớ rằng là từ đầu cái mùa học tới hôm nay có khi nào chúng ta học 45 phút nghỉ chưa vậy? Chưa ha? Dường như chưa. Gặp một thầy Phước Tịnh ham nói quá mà. Đúng 1 tiếng rưỡi mới chịu tha cho. Thưa đại chúng rằng là những buổi học ở Lộc Uyển này là vui nhất, lý thú nhất. Có khi 45 phút thôi, dừng cái cục. Thiền sinh là đang ngẩn ngơ. Ủa, nghỉ đi. Nó chi nhiều, đủ rồi, ngần đó việc thôi. Thế là bài thứ hai. Tham dục thâm vô đệ. Lão Tử thị dụng tăng. Tham dục đa hư cuốn. tham dục hoài lẫn tích. Thưa các vị, là bài đầu thì chúng ta có chữ thẩm. Bài này thì có chữ thâm. Hai chữ này mình gặp nhiều lắm nghe. Vô thượng thâm thâm vi diệu pháp đó. Pháp màu vô thượng rất thâm sâu. Thế là mình đừng nghĩ rằng là diệu pháp Như Lai thâm sâu là phiền não không thâm sâu. Hai bài, một bài là chữ thẩm, bài chữ thâm, thì các vị thấy rằng là tham tâm nó rất là sâu. Rất là sâu. Rất là cứng chắc. Và cái hình tượng ra đây nó còn dễ sợ nữa, đó là tham dục thâm vô đệ, tức là nó sâu không có đáy, không hút sâu. Các vị thòng một sợi dây xuống giếng, dù nó giếng cạn hay là một cái thung lũng, còn có lúc cái viên đá ở đầu dây nó chạm tới đáy, thế nhưng mà tham tâm này nó không có đáy bao giờ. Các vị thòng bao nhiêu thì cứ bao nhiêu, không bao giờ đụng đáy. Ý nó là như vậy nghe. Giống như người ta gánh nước ta đổ vô giếng vậy, đổ bao nhiêu nó cũng đầy hết. Một đời người gánh nước đổ vào giếng thì cũng bằng thừa, tại vì giếng nó thông đồng với mạch nước ngầm, nó chảy ra sông, chảy ra biển mà. Thì tham tâm nó được ví như vậy. Hai bài, một bài chữ thâm, bài này chữ thâm. Cái câu chúng ta quen là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp năng tao ngộ. Thì ở đây hai bài, bài thì chữ thâm, bài chữ thâm, nó cũng có hàm nghĩa rằng là nó sâu, nó dày, không có bờ mé, không có giới hạn. Nó là vậy nghe, tham tâm rất đáng sợ là như vậy. Lão tử thì chúng ta già hay chết gì nó cũng chưa hề dừng lại nghe. Một đời sống con người có khi tới già, có khi bỏ một đời sống này, thế nhưng tâm tham nó chưa bao giờ dừng lại. Thế rồi có khi nào nó dừng lại không? Nó chỉ dừng lại khi may mắn ta gặp chánh pháp, ta học chánh pháp và ta tu tập quán chiếu, thì quả mai ta xả ly thôi. Chứ còn thường thì cứ để nó tự do nó phát triển thì chưa hề dừng lại bao giờ. Dù cho các vị làm tới vị thiên đế, tham tâm các vị cũng chưa bao giờ dừng lại. Đừng nói là hàng phàm nhân của chúng ta. Sống loay hoay một đời, kiếm của kiếm tiền, làm giàu, có lợi có danh. Thậm chí các vị làm tới tổng thống Hoa Kỳ, tâm tham cũng chưa bao giờ dừng lại. Tổng thống của 15, 20 quốc gia trên hành tinh này, những vị vua dầu lửa hay là những tay tài phiệt bao trùm hành tinh này, nó cũng chưa bao giờ dừng lại tứ tham. Và đôi khi, càng giàu cũng càng khùng thêm nghe. Càng giàu cũng càng khùng thêm. Có những tên nhà giàu nó khùng, nó không biết làm gì, cho nên nó cứ đổ tiền đổ của ra là tạo bao nhiêu ác nghiệp. Đây là cái chuyện bình thường nhé. Đừng nghĩ rằng những cái công trình từ thiện của Bill Gates bỏ ra mà không có cái lợi tức đi về nghe. Không hề có, nó đều có cái món quà lợi quả cả. Cái từ người ta dùng là lợi quả đó. Ví dụ như Mỹ đầu tư vào tất cả công trình phúc lợi xã hội của các quốc gia, thưa các vị, nó đều có cái hậu ý phía sau cả. Chưa biết rằng thế giới của thiên quốc, nơi đó những vị trời cai trị vương quốc ra làm sao, có đặt nền tảng trên tâm tham, tâm sân, tâm si hay không. Thế nhưng mà trên mặt đại địa này, chưa có một vị tổng thống nào, chưa có một cơ chế chính trị nào họ đặt cái nền tảng trên tâm vô tham ấy, không hề. Họ có nói chi thì nói. Những nhà chính trị cứ dẻo miệng ra thế nào thì cứ dẻo miệng, nhưng mà chưa hề có một cái cơ chế chính trị nào không đặt trên lòng tham nghe. Đây là cái điều chúng ta nên ý thức. Thế là trong phạm vi hẹp, nói cho nhau nghe. Thưa các vị, trong một hành tinh như vậy, trong nền văn hóa của tất cả quốc gia trên mặt đại địa này, có đông của Tây như vậy, cho nên sinh ra là một con người. Anh rời đời sống nhân thế, anh đến với cái sinh hoạt của một tôn giáo. Nếu không khéo tu, không khéo học chánh pháp, loay hoay, anh cũng không có thể đổi thay được. Cho nên điều này nhắc cho chúng ta biết rằng tu thì cứ tu. Thế nhưng coi chừng tham thì cũng cứ tham nhé. Và khi mình biết điều này rồi thì mình mới có cơ may, mới có cơ may nhìn lại mình để đổi thay, bằng không thì không đổi thay chi đâu. 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, tóc bạc, răng rụng, cái mắt cái còn, nhưng đâu phải vì lý do già như vậy, kề cận cái chết như vậy mà bỏ được tâm tham. Cho nên lão tử thì dụng tăng, dạy chết chi thì nếu không tu thì tâm tham thì cũng tăng trưởng. Sợ chưa? Câu thứ ba, tham dục đa hư cuốn. Khi tâm tham dục còn thì thưa các vị, cái sự lừa dối, ngoa ngụy tự nhiên nó có mặt trong đó thôi, không cách chi thoát được đâu. Đó là nền tảng, đó là thân cây. Đây chỉ là cái ngọn thôi nha. Cái chuyện lừa dối, cái chuyện phản bội, cái chuyện đâm sau lưng chiến sĩ, cái chuyện là không thủ hộ tình nghĩa huynh đệ, chi chi thưa các vị, chuyện bình thường. Tại vì trần gian này đời sống họ đặt trên cái nền tảng của tham ái, và từ tham ái đưa tới tham dục, từ tham dục đưa đến thù hận, chiến tranh, đưa đến giết chóc, đưa đến tàn bạo, đưa đến ác độc. Đó là cả một nghĩa dài của cái hệ quả tất nhiên nó từ cái nền tảng tâm tham thôi. Tham dục hoài sang lẫn, không biết chữ này chữ sang chữ chi đây, chữ lẫn, lẫn tích chưa quên nữa, là keo kiệt nghe. Lẫn là keo kiệt, tích là tiếc nuối. Đôi khi có cái kỳ cục của tâm hành phàm phu chúng ta là thế này: của mình nó mất, mình tiếc đã đành, mình cho mình tiếc đã đành. Thế nhưng mà khi mình có cái tâm tham rồi, mình thấy người ta cho mình cũng tiếc, đừng nói là của mình cho nghe. Thấy người ta bố thí cúng dường, thấy người ta làm bao nhiêu thiện sự, mình nổi tâm ganh ghét. Đây cũng là có cái nền từ tâm tham. Dường như gần đây chúng ta nghe người ta chửi lên chửi xuống tổ chức từ thiện, thậm chí những người họ chửi đẹp đó đâu phải là cái người hàng tôm hàng cá chi, mà thành phần trí thức xã hội à. Và ở cái mức độ lừa gạt, thưa các vị, chúng ta không lường được rằng là cái thế giới của trần gian này, cái sự lừa gạt nó tinh vi đến độ nó leo lên tới cái đỉnh, leo lên tới cái đỉnh thành phần thượng tầng trí thức của xã hội. Xã hội Mỹ, xã hội Việt Nam, xã hội châu Âu, xã hội Trung Hoa gì cũng như vậy cả. Do vậy cho nên tham dục còn có mặt trong tâm thức thì thưa các vị, hai điều này nó luôn đi kèm theo nghe. Có điều ở mức độ tinh tế hoặc là nó thô lậu ra làm sao thì người ta nhận ra hoặc không nhận ra đó thôi. Thông thường con mắt bình thường chúng ta chỉ nhìn chiều ngang thôi, ta không có đủ sâu sắc, cho nên chúng ta không nhìn được cái tham của những con người được gọi là thượng tầng trí thức của xã hội, những người được gọi là danh giá xã hội. Chúng ta chỉ nhìn chiều ngang, đó là những chị mua gánh bán bưng hàng tôm hàng cá trả giá vài ba đồng bó rau người ta đánh giá, nhưng mà kỳ thực những cái đó nó không đáng gì cả, tại vì đa phần thành phần không phải trí thức đó, nhiều lắm họ tham vài đồng bạc, tham miếng cơm, tham một lon gạo đem về nuôi chồng nuôi con thôi. Thế nhưng mà nó không có gây tội vạ gì lớn lao nghe. Càng đi lên cái thượng tầng xã hội, trong cái lĩnh vực của thành phần trí thức xã hội là một, thành phần khoa bảng danh giá xã hội là hai, các vị mới kinh khiếp về cái chuyện sang lẫn keo kiệt này. Đây là vài nét chúng ta nói về hậu quả của tâm tham nó sinh ra. Liên hệ với điều này, người Phật tử có tu, thưa các vị, Đức Phật dạy một phương pháp tuyệt vời để xả ly từ cái ngọn đó là cái tâm keo kiệt tiếc nuối, để dần đoạn đến cái tâm tham ái từ bên sâu đó, là cái chi? Thưa đại chúng rằng một cái hạnh tuyệt vời Đức Phật dạy là hạnh tùy hỷ nghe. Thấy người ta bố thí, thấy người ta cúng dường, thấy người ta làm thiện sự, mình luôn phát tâm lành. Thưa các vị, là vui với niềm vui và thiện sự của người, vui với sự bố thí của người. Nó không dừng lại ở chỗ là thấy người ta bố thí, cúng dường, giúp người, làm được nhiều việc lành, mình vui. Vui luôn đến cái mức độ rằng người ta thành công nè, người ta hạnh phúc nè, người ta có nhan sắc nè, người ta có sức khỏe nè, người ta giỏi giang nè. Mình luôn tùy hỷ. Đây là đời sống của người Phật tử cực thông minh. Mình đã dùng cái từ thông minh nha. Tại sao thông minh vậy? Thưa đại chúng, ảnh không vô thí. Tại ảnh có tiền đâu vô thí, ảnh nghèo mà. Ảnh cũng không có là tài năng chi để giúp người khác thoát khổ. Thế nhưng ảnh cứ cười toe, ảnh hoan hỷ với hạnh lành của người ta. Thì thưa các vị, cái điều tuyệt vời đầu tiên là tâm thức ảnh mở rộng. Tâm thức ảnh không ganh tị. Tâm thức ảnh tràn đầy hỷ lạc. Tâm thức ảnh thông minh. Và ảnh nó phước điền rồi. Ngay đó đã xin phước điền rồi nghe. Rồi mình dùng mình ra để ví dụ nè. Cái này không phải hay gì đâu, mà tại mình học Phật Pháp cho nên mình làm được thôi. Thưa các vị, mình đi dạy nhiều nơi, đến những đạo tràng Phật tử nó tới, nó ngồi để chơi mình. Thầy ơi, thầy có biết thầy kia thầy nọ giảng pháp hay không? Thông thường nếu cái tâm của chúng ta nhỏ nhoi, ganh tị, đố kỵ, tức là nhỏ nhoi, ganh tị, đố kỵ đó là nó có một cái phần gốc của tâm tham này nghe. Thông thường nếu nó còn thì thưa các vị, ta tìm mọi cách ta làm chi. Hay thì hay, nhưng ông thầy đó thế này thế kia, mình khen câu là cái mình nhấn lại cái chữ nhưng thì biết rằng là trong đó nó còn cái gì, nhỏ nhoi, ganh tị, bất đồng thuận, không có tùy thuận, không có hoan hỷ hạnh lành người ta. Thì ngay điều này thôi, thưa các vị, người Phật tử tinh tế một chút ta nhìn, ồ, quá ra thầy Phước Tịnh ông nói như mây như mưa, mà coi kìa tâm ổng đó, ổng nghe khen bất cứ thầy nào có vẻ là ngưỡng mộ hơn ổng, là ổng thấy khó chịu rồi, làm cho mất của ông bằng. Trong khi đó mình nghe ai khen bất cứ vị thầy trẻ hơn mình, giỏi hơn mình, mà tướng mạo đẹp đẽ đoan trang, nói năng hoàn thiện, thi ca nhạc ngoại điều lõ thông, mình vô cùng ngưỡng mộ, mình khen còn hơn cái ông cư sĩ đó khen nữa. Chuyện gì phát sinh? Người ta đầy hỷ lạc. Thưa các vị, ai trên trần đời này cũng có duyên với những vị thầy khác nhau, chứ đâu phải là có duyên với thầy Phước Tịnh không đâu. Thế thì điều thứ nhất là mình gây được cái thiện cảm với những người Phật tử mình tiếp xúc. Điều thứ hai, người ta còn trang bữa cơm. Điều thứ ba, mai kia người ta nói lại với vị thầy bổn sư người ta thì chuyện gì phát sinh? Vô hình trung, bữa nào đi lạc đường gặp ông thầy đó, ông mời vô chùa, ông cho ngủ lại đêm, đã như bữa ăn. Ông cho được 50 bạc về mua trà uống. Thưa các vị, phước liền tại chỗ nghe. Cái phước nói về lâu về dài hơn là chê. Tâm ta không có cái lợn cợn của ganh tị, nhỏ nhoi. Lòng ta tràn đầy hỷ lạc, mà một tâm thức tràn đầy hỷ lạc như vậy, luôn tùy thuận với những thiện sự của người như vậy, luôn tùy hỷ với hạnh lành của người, tài ba của người như vậy, thì thưa các vị, lòng ta thênh thang, rộng mở, niềm vui tràn ngập, không ganh tị. Và dĩ nhiên là ta có quyền học lại những điều vô cùng hay với những vị thầy ta gặp mặt, với những vị cư sĩ giỏi hơn ta. Thế thì với một tâm hồn như vậy, điều thông minh thứ nhất là làm cho càng ngày phước lành càng lớn. Điều thứ hai, cái học nó đâu có hạn chế ở kinh Phật, ở một vài thầy giỏi, mà nó mở rộng ra tới vô cùng mà. Ta có thể học với cư sĩ những điều hay, học với những thầy trẻ những điều tuyệt vời, học cách nói năng, cách ứng xử, học cách tiếp xúc Phật tử tín đồ, học cách cung kính các vị thầy tôn túc lớn. Thưa các vị, cuộc đời này người ta thông minh thì ta học được vô vàn điều, còn kẻ không thông minh thì hắn chỉ biết hắn giỏi thôi. Và cái người thông minh, người đó, thưa các vị, đều phải có một cái đặc tính quan trọng của tâm là tâm tùy hỷ này nghe. Nếu không có tâm tùy hỷ thì không thông minh. Không có tâm tùy hỷ thì không có thành tựu được những thiện pháp. Không có tâm tùy hỷ thì không có phước điền ngay hiện đời này. Thế cho nên Đức Phật dạy rằng người tùy hỷ thứ 50. Ở này quý vị tụng kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ nghe. Người tùy hỷ thứ 50 phước lành ngang với người cúng dường. Anh cúng dường cả một trời tiền và bạc, xây dựng chục già lam. Thế rồi cái người thứ nhất nghe nói anh làm chuyện đó, họ kể lại người thứ hai kể lại người thứ ba, kể luôn một dọc 50 người. Người thứ 50 nghe như vậy vô cùng hỷ lạc, phát tâm vui với cái người đã từng xây dựng nhà lao, cúng dường tam bảo, làm bao nhiêu thiện sự. Ấy vậy mà phước lành bằng với cái ông bỏ tiền bỏ của để cúng dường. Các vị thấy vô lý ha? Nhưng mà đó là sự thật khác, sự thật khác. Tiếc thay, những cái hạnh này thưa các vị không tốn tiền, không tốn gạo gì cả. Tốn gì đâu, có bỏ xu nhất nào đâu. Mà phước lại ngang với người ta bỏ của bỏ tiền cúng dường, tại sao mình không có chịu làm điều này? Bụng ngay. Cho nên xin đại chúng nhớ. Điều thứ nữa, các vị có cần học mày mò năm kinh nghìn sách, có cần học với ông thầy nọ thầy kia gì đâu, không cần học ai cả, có khả năng làm điều này mà. Đâu cứ gì phải học với thầy Phước Tịnh 100 buổi học, 200 buổi học mới làm được điều này. Chỉ cần thấy người ta làm bao nhiêu thiện sự, thấy người ta thành công, thấy người ta hạnh phúc, thấy người ta trẻ đẹp, thấy người ta học giỏi, thấy người ta được nhiều người ngưỡng mộ, mình chỉ cần tán thán, chỉ cần khen ngợi, chỉ cần tùy thuận, chỉ cần vui với niềm vui của người, thì thưa các vị, không cần kiếm điều gì đến với mình cả, mình cũng vui được cả một ngày, bao nhiêu chuyện vui nó đến với mình mà. Thế thì gần nhất là chi? Cực thông minh nhé. Không thông minh không tu được điều này. Người ta cứ phấn đấu, cứ vươn lên, cứ đạp người khác xuống nó leo lên. Thì thưa các vị, đây là sự vững vàng nhất trong đời sống đó. Cho nên anh nhớ, lận tích, keo kiệt tiếc nuối này, nó có cái nguồn từ tâm tham. Mà khi tâm tham có mặt, gần nhất là chi? Và thưa các vị, nó sinh ra rất là nhiều. Cái thuộc tính của tâm tham là phiền não chi mạc nha, tức là những nhánh nhóc như bực mình, khó chịu, sân si, ganh tị, phiền não, bất an, vân vân. Thưa các vị, một dọc dài. Và keo kiệt tiếng núi này nó cũng có một phần dính dáng cái tâm tham là như vậy. Thế thì mình xóa cái này, chép bản dịch. Tham dục sâu không đáy. Có thể sửa lại thế này: tâm tham sâu không đáy, tâm tham sâu không đáy. Già chết vẫn không dừng, già chết vẫn không dừng. Tham dục nhiều dối láo, luôn tiếc nuối keo kiệt. Chúng ta có một cái đại ý thế này. Đại ý: lòng tham rất kiên cố, luôn hướng đến nẻo tham. Từ tham tâm dắt dẫn, từ tham tâm dắt dẫn đến những hậu quả xấu, nhận chìm đời sống con người trong bất hạnh. Tâm tham sâu không đáy, già chết vẫn không dừng. Tham dục nhiều dối láo, luôn tiếc nuối keo kiệt. Đại ý: từ tham tâm dắt dẫn đến những hậu quả xấu, nhận chìm đời sống con người trong bất hạnh. Đời sống mình lây hoay có nhiều nhẫn gì đâu. 90 năm cuộc đời. Bây giờ tuổi thọ con người dường như người ta đang tăng dần nha. Cho nên cho phép 100 năm đi. Thế nhưng mà 100 năm đời người cắt đầu cắt đuôi bỏ đi. Tức là cắt cái lúc tuổi thơ chưa hiểu biết. Cắt đầu cắt đuôi là chi? Cái lúc già lụm cụm, đời sống mình mất đi hết 70%. Cái năng lực của một hình hài sinh động thì cũng cắt cái phần đuôi bỏ đi. Còn lại nhiều năm? 60 năm là cùng. Từ lúc trung niên cho tới cái lúc anh về hưu và còn tráng kiện hưởng thụ đời sống là, thưa các vị, nếu 60 năm mà cuộc đời chìm trong cái tình trạng bất hạnh thì còn gì cuộc đời đâu. Uổng vậy, tội nghiệp đời sống mình vậy. Cho nên nếu thông minh, biết tu tập thì đừng để cho cái tâm tham này nó dắt dẫn để đưa ta đến cái hậu quả xấu ngay hiện thời bất hạnh. Tức là ngay một đời này bất hạnh rồi. Hết chưa? Chưa? nó tạo thành một loại tập khí, rồi nó lại quay vòng tròn lại, để rồi mình sinh ra mình lại loay hoay cái chuyện bất hạnh như vậy kế tiếp cuộc đời thứ hai thứ ba, và nổi và chìm như thế thì còn gì đời sống của ta, uổng vô cùng. Cho nên nó nhớ cái tham tâm này nó dắt dẫn ta, mà nó luôn dắt dẫn đến những hậu quả xấu chứ chưa hề dắt dẫn đến hậu quả tốt. Kỳ thực rằng có những loại tham, thế nhưng nó đồng hành với tâm tham, đó là một loại tâm hành rất là lương thiện, rất là thông tuệ, một đời sống họ thấm nhuần ít nhiều giáo lý. Có khi họ từ cái nền tảng học Phật, có khi họ từ phước nghiệp quá khứ. Cho nên đồng hành với một tâm tham thì có một cái tâm vị tha, tâm rộng mở, tâm yêu thương, tâm vì người. Cho nên đành rằng họ cật lực kiếm tiền, thành đạt lợi danh, nhưng mà bên cạnh đó họ tu tạo phước điền rất lớn. Cho nên hậu quả của họ nó không đưa đến cái xấu nghe, đưa đến cái tốt. Cái tốt thì ngay hiện đời không đưa đến bất hạnh, và trong tương lai phước lành rất lớn, cho nên họ có thể sinh lên thiên giới. Và nếu nhân duyên họ lớn hơn trong một đời này, họ có của có tiền dư ăn dư để, họ lại gắn kết đời họ với Tam Bảo nữa, thì thưa các vị, có khi đời đời kiếp kiếp sinh ra gặp Phật Pháp Tăng, gặp Chánh Pháp, và tâm họ được nuôi dưỡng bằng pháp thiện lành như vậy, pháp giải thoát như vậy. Thế thì thưa các vị, chấm dứt khổ của bất hạnh nhiều đời, và chấm dứt luôn luân hồi sinh tử khổ, thành tựu được an lạc niết bàn. Cho nên cái này mình viết nhưng mà nó chưa hết ý. Từ tâm tham dắt dẫn đến những hậu quả xấu, có hàm nghĩa rằng tham nó chỉ đơn thuần cặp kè với, đồng hành với, tương tác với sân với si thì nó đưa đến hậu quả xấu. Thế nhưng mà có tâm tham nhưng mà lại đồng hành với tâm tham, đó là lòng từ bi, lòng yêu thương, lòng vị tha và cái nền tảng tu học chánh pháp thì không đưa đến hậu quả xấu nghe. Nó hiểu vậy. Bằng không thì nghe thầy Phước Tịnh dạy tu hề hết mọi thứ, cái gì cũng tham hết, thôi không cần, phải có chân sái. Hình hài mình già mệt gần chết, thế nhưng mà thầy Phước Tịnh dạy thì cứ lục đục đi vô học những cái buổi học tham không vậy, tham. Nhưng mà tham này chấp nhận được, tại sao? Tại vì nuôi dưỡng chánh pháp làm cho đời sống mình thăng hoa từng ngày, làm cho năng lực trí tuệ phát triển từng ngày. Và mỗi buổi sáng vừa thức giấc phát nguyện, con nguyện rằng là đời này con gắn kết con với Phật Pháp, con nguyện rằng đời đời kiếp kiếp con phải tu thôi. Tham không vậy? Có tham đó. Thế nhưng chấp nhận được, tại sao? Tại vì nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, nuôi dưỡng năng lực hiểu biết chánh pháp, nuôi dưỡng thiện tâm, nuôi dưỡng bồ đề tâm để cho nó trưởng thành từng ngày, để cho ngay một đời này không có rớt đi đâu được, ngoài cái chuyện là tu tập pháp lành, tu tập chánh pháp, thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm an lạc. Thế thì thưa các vị, cái chuyện đồng hành với cái gì nữa mới là quan trọng nha. Đạt đến vô lậu tuệ nghiệp thì mới xả ly tâm tham được. Còn ở trong cái vòng phước hữu lậu, còn trong cái hàng hữu học như chúng ta, thì đôi khi cái tâm tham này nó cũng là một món lợi khí á, món lợi khí giúp cho chúng ta thành tựu cái gì, thành tựu công trình tu học nghe. Còn không nữa thôi, học là tham, tai họa. Đọc sách làm cho kiến thức mình mở ra, cái này coi chừng cũng là gốc của tâm tham. Tuy nhiên nó có gốc đó, thế nhưng cái gốc này nó được song hành với, cặp kè với, tương tác với bồ đề tâm, tương tác với năng lực phát triển trí tuệ, tương tác với khả năng nuôi dưỡng Phật pháp, nuôi dưỡng chánh pháp, nuôi dưỡng thiện tâm, thì thưa các vị chấp nhận được. Bồ Tát còn tham nghe, đừng nói chúng ta. Phải giải thích nhiều tầng để các vị có thể có cái nhìn rất là rộng, bằng không thì mình học Phật mình bị bó hẹp lại. cái hiểu của mình nó không có đứng ở nhiều góc độ, cho nên là đôi khi mình lại bài bác chuyện nọ chuyện kia, đôi khi nó cũng là sai lầm. Mình nhớ rằng có lần đó mình trình bày về những yếu tố phát Bồ Đề Tâm của Bồ Tát, là Bồ Tát cũng có một loại tham, đó là tham thân cận chư Như Lai, tham học chánh pháp, không bỏ một đạo tràng nào hết. Dù rằng là chứng quả thập địa Bồ Tát rồi, thế nhưng mà Đức Thế Tôn Như Lai có mặt giữa cuộc đời này đang giảng dạy Phật pháp tới nghe. Từ tha phương tới học với Đức Thế Tôn nghe. Thế thì không phải tham là gì? Không bỏ một chút hạnh lành dù nhỏ như lượm cây kim ở đường phố. Không bỏ một chút hạnh lành nào dù đó là nói một lời từ ái với người. Thậm chí Thế Tôn chứng quả chánh giác rồi nhưng không bỏ một thiện sự. Tắm cho vị tỳ kheo già bệnh, sâu kiếm cho người mù, nhận nắm đất cúng dường của đứa bé đang cất nhà chòi chơi bên đường. Nó hốt một vốc đất, nó nói đây là kho lẫm lương thực của hoàng đế, con xin cúng dường ngài. Ngài đưa tay ngài nhận đó. Cho nên hai điều này nên lưu ý nha. Tham tâm nhắc dẫn, nhưng mà sau đó là nó song hành với sân với si thì đưa đến hậu quả xấu. Thế thì cũng có tâm tham làm nền đó, nhưng nó lại song hành với Bồ Đề Tâm, song hành với Đại Nguyện Lực, Đại Bi Tâm và với năng lực trí tuệ phát triển để thành tựu giác ngộ. Thì thưa các vị, tâm tham này nó dắt dẫn chúng ta đến một đời sống, nhiều đời sống không bất hạnh. Đây là ý thứ hai, nó được giấu ở trong câu này nghe. Câu này không nói hết ý, nhưng mà giải thích để các vị thấy nó cắt cái đồng đó đó. Kiếm chuyện nói cho hết giờ. Chúng ta xóa cái phần này nghe, kiếm thêm chuyện nữa. Tức là cái chuyện kế tiếp mình đi vô kiếm mấy chuyện cho vui. Đầu tiên, thế các vị mình giải thích cái câu đầu trong cái bài thi kệ này, tức là lòng tham rất kiên cố luôn hướng đến nẻo tham. Có hai vấn đề ở đây mình cần chia sẻ với các vị. Điều đầu tiên là tham và ái luôn song hành nghe. Hai anh chàng này dường như nó chưa bao giờ rời nhau. Anh em sinh đôi à? Hay là nó là đồng tiền hai mặt thôi? Bản chất của đồng tiền là si. Si nó là đồng tiền á. Và mặt kia nó là tham. Mặt nọ nó là ái nghe. Đây là đồng tiền đi. Nó hai mặt. Một mặt đó là tham, mặt là ái. Tham là cái phần thô biểu hiện bên ngoài, ái là cái phần mịn nó tiềm phục bên trong. Do vậy, thưa các vị, cái tâm tham ái này các vị luôn luôn duy trì nó, luôn duy trì nó, hay nói cách khác là nó luôn có mặt trong đời sống phàm phu. Trừ phi mình học giáo pháp tới nơi, mình tu tập có được nội lực rất là giàu có, thì quả mai mình mới nhìn được cái chiều tinh tế của nó. Bằng không thì chúng ta chỉ nhìn cái tầng cặn cặn phiến phiến mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Mình nói rằng là tham với ái nó luôn song hành với nhau, nó tồn tại suốt cả một cái chiều dài tử sinh nha. Nó không phải tồn tại trong một đời ngắn ngủi trăm năm của kiếp người, mà nó tồn tại luôn suốt một chiều dài tử sinh. Đây là điều đầu tiên nhận diện rằng tham ái luôn song hành. Chưa chứng quả vô sinh, chưa thành tựu vị A-la-hán thì tham và ái vẫn còn. Đừng nghĩ là nó vắng mặt khi các vị chứng vài bằng các tầng thiền như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chưa. Còn đam mê thiền tịch thì còn có cái chất tham và ái. mà còn đam mê thiền tịch thì chưa đạt đến cái trạng thái của thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Cho đến đổi, thưa các vị rằng là đạt cái diệu lạc của tam thiền cũng phải bỏ. Sau đó, cho đến một lúc tột cùng, thưa các vị mới có khả năng xả ly được sạch nhẵn cái chấp trước bản ngã. Do vậy cho nên tột cùng của tham ái là khi nào sạch nhẵn chấp trước bản ngã là ta mới nói đến cái chuyện là xả ly được tâm tham ái. Thế cho nên cái câu đầu của bài thi kệ Pháp Tập Yếu này chúng ta học nó là lòng tham nó kiên cố là như vậy, nó cứng chắc là như vậy. Nó giam nhốt đời sống con người rất là khó vượt thoát. Hàng thánh nhân bằng công phu thiền định trí tuệ, cái năng lực quán chiếu đoạn trừ được, chứ đừng nói hàng lục lục thường đồ phàm phu như chúng ta tu 37, 21 ngày mà đoạn được tham ái nha. Chuyện này không đơn giản đâu. Rồi ngồi thiền được một vài ba ngày, tâm nó an bình tĩnh lạc, cũng chưa nghĩa lý gì. Anh ngồi vài tiếng đồng hồ bất động, dường như không biết đến trời trăng chi, nhưng mà khi xả thiền ra thì phàm tâm nó vẫn còn sinh khởi. Thì thưa các vị, vẫn còn ba phần này, có điều nó mịn hơn, nó tinh tế hơn. Đôi khi có những người ẩn trong sân lâm, hoặc nhập thất 10 năm, 20 năm, ta nghe ta khiếp, ta khiếp. Tại họ tu vậy, mình đâu tu theo nổi đâu. Thế nhưng, thưa đại chúng rằng là xả thiền thất về nơi trần thế thì dường như là những cái sao động thế nhân tiếp xúc với cuộc đời. Đôi khi những cái tạp khí của tham của sân nó vẫn còn sinh khởi một cách tự nhiên. Tạp khí tinh tế thì ta không nhìn thấy, nhưng mà ta đang nói là cái thô của tâm tham vẫn còn. Cái sân nó biểu hiện ra nó vẫn là điều tự nhiên nha. Cho nên khi các vị gặp những vị thầy giảng kinh thuyết pháp như mây như mưa, cỡ như thầy Phước Tịnh, dùng mình ví dụ cho dễ hiểu nghe. Thế nhưng mà hỏi ông vài ba câu làm cho ông ngẩn ngơ, không trả lời được, thấy mặt ông nổi sân si đó, đừng có trách. Tại vì đó là một cái loại tâm hành bình thường khi chưa đoạn trừ ngã chấp, chưa chứng quả vô lậu, thành tựu A-la-hán. Cho nên có những việc đụng vào ông, ổng khống chế được, không sinh khởi thô tâm. Thế nhưng mà có những việc đụng một lần chưa sinh khởi, đụng hai lần, đụng nhiều lần thì từ tinh tế tâm nó chuyển thành thô tâm, cho nên mặt cũng đỏ gay, sắc mặt cũng đổi thay, tức là sân tâm vẫn còn, mà sân vẫn còn là tham ái vẫn còn nghe. Cho nên mình lưu ý, tham ái nó song hành, nó làm thành vạn điều phiền não, từ trong tinh tế của tâm cho tới cái phần thô. Và chúng ta đa phần thì chúng ta tu chưa có giỏi đâu. Có thể nhận diện được những tâm thô, nhưng mà tâm tham ái ở cái tầng tinh tế thì chúng ta rất khó nhìn ra. Thế là mình có tu tập, thành tựu được rất nhiều công trình của định của tuệ. Mình có năng lực, có năng lực quan sát được người, nói năng cư xử. Mình nhìn ra được những cái phần tinh tế của tâm tham, tâm ái này nó song hành. Thưa các vị, đôi khi lại mắc thêm cái lỗi. Lỗi chi? Tại vì mình tu có định có tuệ như nước lóng trong, cho nên mình thấy từng con cá lội với lòng sông á. Thế nhưng mà nếu thiếu tâm từ đi vô, các vị không có tu câu hữu với từ tâm biến bản á, thì thưa đại chúng rằng mình dễ làm thành một người đầy thị phi, đầy xét nét, đầy phê bình, đầy phán xét. Và với một tâm hành như vậy, thưa các vị, đi về cái hướng đó thì chỉ có một việc, đó là anh trốn đời, anh xa lánh nhân gian, anh không làm được việc chi nhiều lắm, anh chứng cái quả độc thiện thì thân thôi, tu cho chính anh thôi. Chứ còn thưa các vị, giáo pháp của Phật, công trình hoằng pháp của Phật và cái hướng độ sinh của chư Như Lai Thế Tôn, tự nhiên anh phản bội, anh không có thể làm được cái người kế thừa được chánh pháp Như Lai nghe. Chán nó trần đời này, người ta như vậy đó, tu nhưng mà dường như là mấy chục năm vẫn còn một cái lợn cờn của tâm thức của tham, của sân, của si. Cho nên thôi, mình trốn đời, mình đi vào cái con đường là thành tựu được sự nghiệp giải thoát rồi nhập Niết Bàn thôi. Cho nên cái dòng Pháp Đại Thừa họ không chấp nhận cái chuyện Thinh Văn Thừa đi vào con đường chứng nghiệm giải thoát rồi ra đi. Và họ phải đòi hỏi rằng là trong quá trình tu định và tuệ nên đi kèm với một cái điều vô cùng quan trọng là câu hữu với từ. Cái từ này các vị đọc kinh văn các vị nhận ra nha. Câu hữu với từ. Cái từ này thưa các vị, nó không phải nằm ở trong cái văn học Đại Thừa đâu, mà nó nằm ở trong cái văn học Nguyên Thủy Nikaya hoặc A Hàm á. Các vị đọc, các vị thấy rất là nhiều cái câu này. Đức Phật dạy: chư tỳ kheo, muốn thành tựu quả vị A-la-hán, muốn chứng nghiệm được quả vô lậu và muốn một đời sống của tăng già an lạc hạnh phúc và muốn mang chánh pháp lợi ích cho chúng sinh, thì thường thường họ tu cái pháp đó là niệm tâm từ nghe. Niệm tâm từ, tâm luôn câu hữu với từ, một phương cho tới nhiều phương. Do vậy cho nên các vị nhận diện ra một điều rằng lòng tham kiên cố luôn hướng đến nẻo tham. Thế nhưng mà nếu chúng ta có tu tập, có học pháp, có hành trì á, thì các vị lật ngược được tâm tham ái. Chưa đạt đến tột cùng của công phu lật ngược tâm tham ái thì các vị chỉ cần hành trì những pháp Đức Thế Tôn dạy, các vị làm cho tâm từ của các vị, tâm bi của các vị câu hữu với một đời sống của người cư sĩ hoặc là một người xuất gia, thì thưa các vị, dần dần các vị chuyển tâm tham ái theo một cái định hướng mới. Đây là cái điều thứ hai mình nói về tâm tham ái nó song hành với nhau. Thế nhưng mà nếu nó được cái nền của trí tuệ, nền của định, nền của từ tâm đi vô, thì thưa đại chúng rằng cái khả năng chuyển hóa tham ái này nó liền phát sinh thôi nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là mình tu, mình có định, có tuệ, thế nhưng mình thiếu từ thì cũng là một điều khập khiễng. Định và tuệ phát triển rồi, nhìn ra thưa các vị, từng ngóc ngách của tâm hành của chính mình như thế nào thì mình nhìn được từng ngóc ngách tâm hành người khác vô cùng đơn giản. Nghe người ta nói một lời, thấy một cử chỉ nhỏ của người ta, mình đã phán xét rằng là họ có tinh tế tham, tinh tế sân còn ở phía dưới hay không. Thế nhưng nếu có tâm từ đi kèm, tâm luôn câu hữu với từ, thì các vị nhìn tỏ tượng như vậy, như nước trong veo như vậy, nhưng mà thưa các vị, tâm các vị tràn đầy bi mẫn, không có phê bình, không có xét nét, không có phê phán. Và với một tấm lòng như vậy thì các vị đang đi vào con đường hành Bồ Tát Đạo, đang tu tập, đang giúp người, đang làm cho chánh pháp Như Lai hưng thịnh trong cuộc đời đó. Bằng không thì thưa các vị, mình chỉ có làm được một việc, đó là độc thiện người thân thôi. Thân của mình hoàn thiện, thân của mình trong trẻo và đi vào Niết Bàn. Do vậy cho nên những nhà Phật học Đại Thừa gọi rằng cái hàng thinh văn làm cho tiêu nha bại chủng là như vậy nghe. Chết sạch mầm mống của giác ngộ và không có nuôi dưỡng được, làm cho chánh pháp Như Lai có mặt lâu bền trong cuộc đời. Khác biệt ở nơi đây trong môn trình tu nó là như vậy. Vấn đề thứ hai, nó luôn hướng đến mình không có dương mai, không gặp bậc thiện trí, không có cái chủng nhân chánh pháp trong quá khứ, lại được nuôi bằng một cái môi trường xung quanh là lừa lọc, dối láo, gian manh. Môi trường xã hội nè, môi trường học đường cũng dạy cho mình phát triển cái tham, dạy cho mình là luôn phấn đấu, luôn đè bẹp, luôn giết hại, luôn tranh đấu, luôn không có nhường nhịn nhau, luôn hướng tới. Và thành công của mình quan trọng chứ không phải là thành công của ai. Hạnh phúc của ta là nhất chứ không phải là mang hạnh phúc đến cho người. Với một tâm thức như vậy, một nền giáo dục như vậy, một định hướng của đời sống như vậy thì thưa các vị, nó luôn hướng đến nẻo thang, không bao giờ dừng. Và con đường này dẫn dắt tới đâu, cuối cùng của nó là bất hạnh nghe. Và các vị biết rằng là trong lịch sử văn học, trong truyện ký, khi tham tâm người ta có mặt thì nó không hàm nghĩa rằng cái tên bần dân thiếu ăn thiếu uống mới tham, cho tới hoàng đế vẫn tham. Và cái chuyện này là chuyện bình thường. Tại vì cái gốc của nó không phải là cái chuyện của cái vật chất đầy đủ hay không đầy đủ, mà cái gốc của nó là từ tham tâm. Do vậy cho nên tham tâm này, thưa các vị, nó lớn theo với địa vị, với giai cấp xã hội, theo với cái cấp độ tri thức của con người. Đạt đến đâu thì tâm tham nó trưởng thành theo tới đó. Đừng nghĩ tôi nghèo quá tôi tham. Không, giàu vẫn tham. Đừng nghĩ rằng là tôi là người chưa có chức phận danh vị cho nên tôi tham được một quan chức nho nhỏ ở tỉnh hoặc ở một quốc gia. Thứ không, đạt đến cái địa vị cao tột là một vị quốc vương lớn, coi cả năm châu thiên hạ, hay nói cái từ khác là đạt đến cái địa vị của chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương. Cái từ này để chỉ cho những người hoàng đế ngày xưa trong cái thời Thế Tôn, ngài giảng thuyết về những vị chuyển luân thánh vương. Hàm nghĩa rằng phước của ông ngang cõi trời. Ông có thể dông xe trời đi lên tới thiên giới, và cần đi đánh cờ nơi đó thì đi lên đó đánh cờ được. Đó là ví dụ thôi nghe. Chứ còn mấy ông đâu đánh cờ đâu. Thế nhưng, thưa các vị, cái tham tâm của những con người này, dù rằng ông chinh phục khắp ngũ châu thiên hạ nơi mặt đại địa này, thế rồi ông lên tới thiên giới, được làm khách ở đó rất là sang trọng, ông vẫn thấy rằng ta cử quân lên đánh vị trời này để đoạt ngôi, để chiếm cái diệu pháp đường. Thế rồi khi tâm tham nó khởi lên như vậy thì liền mất hết phước lành của vị chuyển luân thánh vương. Thay vì tuổi thọ 8.000 tuổi. Thế nhưng tâm tham sinh khởi thì thưa các vị, liền tức khác là tuổi thọ liền tắt, bệnh thiều thào, và hình hài suy sụp, và kề cận bên giường bệnh. Thế rồi 1.000 hoàng tử con của ông, các vị biết 1.000 hoàng tử thì tới cả 1.000 bà hoàng phi nha, xoay quanh. Xin ngài nói cho chúng tôi biết cái điều gì quan trọng nhất trong đời ngài di chúc lại cho chúng tôi. Thế là chuyển luân thánh vương, cái này dường như ở trong Trung Bộ Kinh có, ở trong Trường Bộ Kinh cũng có nha. Mình không có nhớ chính xác, nhưng mà các vị tìm đọc đi rồi các vị thấy. Chuyển luân thánh vương nói rằng, này các hoàng tử, lời ta di chúc duy nhất là tâm tham con người chưa bao giờ dừng lại, dù thu tóm được 33 tầng trời về tay, cuối cùng vẫn không dừng lại. Cho nên khi tham tâm còn là còn đọa lạc, còn bất hạnh, còn khổ đau, còn nổi chìm, còn luân hồi trong ba cõi sáu đường, ta di chúc một điều như vậy thôi. Hãy nhận ra một điều rằng hoàng đế như chuyển luân thánh vương, không thiếu thứ chi cả. Này ngựa báo, này voi báo, này quân báo, này kỵ binh báo, này ngọc nữ báo, này giang sơn làm bằng bảy báo. Thế nhưng mà tâm tham còn thì ổng vẫn còn đắng cay, vẫn còn muốn thu phục những giang sơn khác, và cuối cùng thì cái quả hại đến ổng đó là thọ mạng chấm dứt, đó là rớt đọa xuống cảnh giới rất sâu xa. Luôn hướng đến nẻo tham là như vậy. Có câu chuyện gần trong truyện mà tôi không biết các vị còn nhớ không. Hồi nhỏ thưa đại chúng rằng là mình bị ảnh hưởng từ bà già mình nghe kể chuyện vui. Bà cụ mình hồi xưa bả thì dốt, không có học trường lớp gì cả, học lóm thôi. Thế nhưng mà cũng thuộc loại khá thông minh. Chưa từng ôn tập tới trường, ông ngoại ở nhà dạy cho mấy chữ vỏ vẽ. Chữ viết đọc không ra, tại người ta viết cái nét nó đâu có chính xác như là nét chữ in đâu. Cho đọc chữ in thì được, chữ viết đọc không được. Làm toán cộng toán trừ, thưa các vị, ông già mình cũng dạy hết hơi, nhưng cuối cùng nó thôi dạy không đi. Ông dạy tôi học mệt quá, tôi tính nhẩm thôi còn hay hơn ông. Cuối cùng, thưa các vị, không cần học, tính nhẩm thôi, chữ thì đọc được. Và cái điều vui là hồi xưa mình sinh ra trong gia đình nhà quê, thế nhưng mà ông già mình nó mê truyện, bà già mình cũng không có kém gì đâu. Cứ tối nằm dài ngay giữa đó, hai ông bà đọc truyện phong thần cho nghe thôi. Thế là bây giờ có khi bà còn nhớ nghe. Bà kể cái chuyện mà nói, thầy ơi, có lần đó mình nghe bà kể, nó thầy ơi, Trụ Vương sở dĩ mất đi cơ nghiệp thành Thang Vương 400 năm á, bà nhớ tên tuổi hết á, là do vì khởi một cái ý là mơ ước được đem cái bà nữ hoa về trong cung vua, cho nên là cuối cùng bà nữ hoa sai Đắc Kỷ, tức là cự vĩ hồ ly tinh và hồ hỷ mị ngọc mỹ nhân xuống phá nát cơ nghiệp thành Thang, là do vì cái tai họa khi dâng hương miếu nữ hoa vào ngày đầu năm trêu chọc cái tượng thần nữ hoa. Thế nhưng nhớ thì tại vì năm 30 năm rồi đâu có nhớ rõ, cho nên mà nói có một cái câu trong cái bài thơ của Trụ Dương đề thi trong vách, ổng lên ổng thắp hương ngày đầu năm xong rồi cái tự nhiên gió nó phất cái màn gấm lộ ra hình tượng bà nữ hoa. Mà hình tượng đó thì thưa các vị là hình tượng chứ có phải là bà nữ hoa thiệt đâu. Các vị biết rằng là trong truyền thống của văn hóa Trung Hoa, nữ hoa là cái người đàn bà đội đá vá trời mà. Các vị có nghe cái từ đó không vậy? Có à? Trời thủng một lỗ phía Bắc, mỗi năm đổ tuyết, cho nên nó rất là lạnh. Người ta sáng tạo ra câu chuyện này nghe. Thế rồi, dân chúng lạnh chết quá, cho nên rồi hoàng đế Shiva hay là cái vị hoàng đế nào vào thời đó đó, thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng gì đó, năn nỉ bà tiên này giúp giùm, bà nấu đá vá lại cái vùng trời thủng lỗ đó để dân chúng bớt khổ bớt lạnh. Thế rồi bà nữ hoa bà nấu đá bà vá lại cái quãng trời đó. Thế nhưng vá không hết, nó còn thủng lỗ nhỏ thôi, mỗi năm giờ cái mùa đó vẫn cứ lạnh là vậy nghe. Đó là chuyện thần nữ hoa. Thưa các vị, Trụ Vương nhà ta thấy cái màn nó phất ra, thấy cái hình ảnh bà nữ hoa vô cùng đẹp. Thế rồi ông mới lấy viết, ông đề 8 câu thơ, thơ Đường Luật ở trên vách miếu của bà nữ hoa. Thế rồi cái người cẩn thận đi theo hầu ông nó chết rồi, bệ hạ ơi, bệ hạ dám trêu đùa nữ thần vậy không có được đâu. Thôi, kêu quân hầu xóa sạch đi, nó khóc. Ta là một đấng quân vương, cai trị cả tứ châu thiên hạ. Nữ hoa là một vị thần, coi một góc trời, ta là thiên tử, thì cô nàng cũng không hơn gì ta bao nhiêu đâu. Cứ để nó để thấy rằng là hoàng đế ta có văn tài nhã ngọc phun châu. Thưa các vị, đầy kiêu ngạo nghe. Trụ Dương thì rất có tài chứ không phải đơn thuần. Thế rồi bà già nói, tôi tiếc rằng là mấy câu thơ đó tôi không nhớ. Thế rồi mình mày mò lại cái chuyện phong thần đọc thử thì người ta dịch 8 câu nó cũng hay. 2 câu đầu để uống trà nhớ lại coi, đọc cho các vị nghe cho vui nghe. Người ta dịch là lạnh lùng trướng gấm phủ màn lon, bóng sắc khang ai khéo điểm trang. 8 câu. Thế nhưng mà cái câu dịch không chuẩn. Bóng sắc khang ai khéo điểm trang, nhưng mà nguyên tác của nó là nê kim gì đó, tức là đúng ra phải dịch rằng là vàng đất khen ai khéo điểm trang, tại vì cái tượng nặng bằng đất phết vàng mà, vàng đất khen ai khéo điểm trang. Liễu biết mài công khoe sắc lục đại khái, nhưng mà 2 câu cuối mới quan trọng đây, mình dẫn ra được các vị tìm phong thần đọc nha. 2 câu cuối. 2 câu cuối thế này, đó là đảng đắc yêu kiều năng cử động và thủ hồi trường lạc. Đáng nhắc là chết chi cái bóng sắc nghiêng nước nghiêng thành này mà sống động được như con người. Năng cử động là sống động được như người, cái hình này sống động được như một gia nhân thiệt. Thủ hồi trường lạc, ta mang về cung trường lạc, mang về tẩm cung của ta để gần gũi đấng quân vương, thế thì có phải là xúc phạm thần linh không? Xúc phạm thần linh nghe. Một vị thần nấu đá phá trời, cai quản 9 phương cõi, thế nhưng mà hoàng đế này dám trêu chọc, nó ước gì cái con người này mà sống động thiệt, hình hài con người này mà lay động được, thì ta mang cô nàng về cung trường lạc để hầu hạ ta. Cho nên bà nữ hoa phải giận tím mặt là đúng nghe. Cho nên sổ phướng chiếu yêu, tức là treo cờ chiếu yêu lên, tức là cờ này nó vời hết yêu quái trong tam cung cửu động về, và sau đó phân phó công việc xong rồi kêu lại cửu vĩ hồ ly tinh, tức là con chồn chồn một đuôi thì còn tinh không ít, chồn này tới 9 đuôi, kinh khủng vô cùng. Do vậy cho nên thưa các vị, phân phó rằng là ngươi phải xuống len lỏi vào cung vua, phá chủ vương cho ta, trả cho đỡ cái mối hận này. Trước đó thì các vị biết rằng là bà nổi khùng điên, dùng cái từ này đúng nghe. Đằng dân tới, tức là cởi mây bay đến cung Trường Lạc này để giết chủ vương cho đã nư. Thế tới nơi, Hà Quang, con của chủ vương là Ân Hồng Ân Giao, chiếu thấu lên tới trời, đi ngang cũng được. Thôi, bay về. Bấm tay thì quá ra là sự nghiệp thành Thăng Vương còn tới mấy chục năm, cho nên không giết được. Trở về, sai ba con yêu vô cùng là tinh khôn đó về phá cơ nghiệp chủ vương. Các vị thấy, điều thứ nhất, đây là cái câu chuyện lý thú ở chỗ là thần linh cũng nổi giận. Thần linh cũng nổi giận. Điều thứ hai, bài học này cho ta có nhìn, thưa các vị, khi tâm tham còn thì cái lòng tham này nó không có ngại chi cái chuyện trêu chọc của thần linh. Và nó có thể làm thành tai họa, mất luôn một cơ nghiệp, chứ có phải là mất luôn cái nhà, mất luôn vài trăm ngàn hay là một triệu bạc gì đâu. Mất luôn cả một cơ nghiệp hoàng đế của tổ tiên gầy dựng 400 năm giao lại cho mình, đánh mất do một câu trêu chọc từ lòng tham ái sinh ra. Đây là bài học. Họ dịch cái bài thơ này, mình đọc dường như là Hứa Trọng Lâm dịch hay ai dịch đó, mình không nhớ. Lạnh lùng trướng gấm xỏa màn lan, bóng sắc khen ai khéo điểm trang. Cái câu cuối là cái câu đảng đắc yêu kiều năng cử động này, họ lại không dịch. Thành ra câu thơ người ta 7 chữ, 8 câu, dịch có 7 câu thôi. Câu này bỏ mất. Ủa, ngộ vậy, câu này quan trọng mà. Đó là mình nói về lòng tham kiên cố, luôn hướng đến nẻo tham nha. Thế là chúng ta xóa này đi. Thưa đại chúng rằng là mình nhớ ở trong cái văn bản Thi Ca Thiền á, chúng ta lại đụng lại cái câu chuyện phong thần nữa nghe. Phong thần bản này cũng nhiều điều lý thú đấy. Tại vì trong đó có câu chuyện La Tra Lóc Thịnh á, mình nhớ vậy. Rồi tuần sau coi chừng các vị lây quay gặp lại phong thần bản nha. Hứa hẹn với nhau là gặp lại đó. Giờ xóa này đi. Điều thứ hai mình chia sẻ với nhau đó là lòng tham không đáy nghe. Tức là lòng tham sâu không đáy. Có hai ý nữa đây. Vật chất thì hạn chế, nhưng mà phi vật chất thì không lường, không có biên giới, không có giới hạn, không có đo lường được. Thưa các vị, tham của cải vật chất, các vị chất đầy nhà thì còn có chỗ để cho các vị đo lường được và còn có chỗ dừng. Những đối tượng bị tham đó có thể dừng. Thế nhưng khi lòng tham rồi thì nó có thể di chuyển mục tiêu từ đối tượng này qua đối tượng khác nữa, cho nên nó không dừng bao giờ. Nên lưu ý điều này. Cái gì vật chất hữu vi thì nó có hạn lượng nhất định. Thế nhưng mà cái thuộc về thể loại phi vật chất như tâm thức thì thưa đại chúng rằng không có giới hạn, nó không dừng bao giờ. Lòng tham chúng ta, mình tưởng rằng là mình không tham tiền, hết tham ư? Không, nó chuyển một mục tiêu khác nha. Mình tưởng rằng ở đời mình tham rồi mình đi tu không tham ư? Không, nó lại đi theo mình, nó dính liền với mình, cho nên đi vô tu thì cũng tham vậy. Tham cái khác, tham có danh, tham cái chùa, cũng ham hố có nhiều Phật tử, mong muốn được nhiều người ngưỡng mộ, biết tới mình, vân vân. Thưa các vị, nó đều cái loại trá hình cả, cho nên nó chỉ di chuyển mục tiêu mà thôi. Khi lòng tham còn thì nó thuộc về cái thể loại là phi vật chất, tâm nó phi vật chất mà, cho nên không có giới hạn, không có chỗ dừng, không có chỗ để đong đầy. Đây là ý thứ nhất gọi ra để các vị lưu ý. Điều thứ hai, còn bản ngã thì cái nhu cầu sở hữu ngã vẫn như vậy. Thưa các vị, tùy vào cái trình độ tri thức của ta, ví dụ như ở mức độ tri thức phàm thường nhất. Mình chỉ nghĩ rằng là có nhiều sở hữu vật chất để phô trương mãn ngã. Tại vì người ta đánh giá anh qua cái chuyện anh giàu có, anh của tiền nhiều, anh có nhiều ruộng đất, anh có nhiều nhà, anh đi xe đẹp, anh mặc áo hồ cầu. Thì đây là loại bản ngã bình thường. Do vậy cho nên nó có một cái nhu cầu sở hữu ngã, đó là những loại vật chất thôi. Đến một mức độ khác, đến mức độ cao hơn. Lúc bây giờ thưa các vị, bản ngã người ta nó được tôi luyện, được đưa đến một cái chiều kích tinh tế hơn. Do vậy cho nên người ta không có cái nhu cầu khoe mẽ về sở hữu ngã. Đó là cửa, là nhà, là ngựa, là xe, là tiền. Mà người ta khoe bản ngã người ta bằng cách là có nhiều mảnh bằng, có văn bằng, có học vị, có địa vị, có tiếng tăm xã hội, được nhiều người kính trọng. Thế thì thưa các vị, cũng là một loại nhu cầu tất nhiên. Và khi còn hai cái này thì còn cái chi? Tham tâm nó vẫn còn á. Cho nên cái nghĩa thứ hai chúng ta định nghĩa rằng là còn chấp nhận bản ngã này là ta, thì cái nhu cầu sở hữu ngã nó vẫn như vậy. Nó đi từ vật chất hữu vi, đi đến cái phần phi vật chất. Phi vật chất đó gồm có danh thơm, tiếng tốt, tình cảm. Phi vật chất đi đến một cái tầng nữa là tầng chứng nghiệm tâm linh luôn á. Tôi đắc được tầng thiền này, đắc được tầng thiền kia, nó cũng là loại sở hữu của ngã luôn. Cho nên đừng nghĩ cái chuyện học ba mới đến pháp, tu tập lai rai 37-21 ngày mà đoạn sạch phiền não, chấm dứt được tham tận cùng, thưa chưa? Đó là điều chúng ta nên lưu ý. Điều thứ ba, nếu không tu tập thì chuyện gì xảy ra? Đây là một câu hỏi nghe. Kiếp này mình không may mắn, không tu tập, không biết đến chánh pháp để hành trì, chuyện gì xảy ra vậy? Thưa các vị, lây quay này lợi này danh này tham này muốn này dục lậu để làm gì? Thưa đại chúng, nhiều lắm là để có được một chút hải hê giữa cuộc đời này và sống lây lắc qua từng ngày đợi chờ cái chết đến dẫn anh đi. Xong việc. Chỉ vậy thôi. Thế rồi nếu có tu tập thì cái chuyện đó lại khác hơn nha. Nếu có tu tập thì thưa các vị, cũng đời sống như vậy, nhưng mà các vị thấm nhuần chánh pháp rồi, tới một lúc nào đó các vị thấy cái nhu cầu đời sống dường như nó đủ rồi. Già rồi. Tới tuổi nào đó rồi, ăn thì cũng gần đó, ngủ cũng không nhiều hơn, nằm thì cũng gần đó. Và chết rồi, ví như ở Việt Nam thì còn có 2 mét vuông đất để chôn, còn ở Mỹ thì thưa các vị chẳng có mét vuông nào cả. Bỏ vô lọ đốt tiêu, thành khói mây bay. Thế thì tham làm gì? Thế thì lăn xăng một đời làm gì? Thế thì vất vả ngược xuôi, kiếm ra cái của cái tiền, kiếm ra chút lợi chút danh, rồi cuối cùng đều trôi vào phù hư, biến mất hư vô. Thế cho nên có học Phật Pháp, thấm nhuần ít nhiều về giáo lý vô thường vô ngã rồi, ta cảm thấy ôi dường như đủ rồi, cho nên dừng lại. Điều thứ nhất là di dưỡng tuổi trời. Điều thứ hai, tu tập phước điền để làm cái nhân lành, để làm cái tư lương. Mình trả hình hài này đi rồi mình trở lại, hoặc là mình xin thiên, xin cảnh giới chư Phật. Đây là có phước gặp được chánh pháp, quán chiếu tu tập, thì các vị thấy rằng là cuộc đời đã đổi thay rồi nghe. Lúc bây giờ lòng tham nó không còn là không đái nữa, mà nó dừng lại, nó chuyển hướng, chuyển hướng. Do vậy cho nên thưa các vị, trường hợp này đặt ra thì nếu không tu tập thì con đường đi vào nẻo, bất hạnh, khổ đau, nổi chìm, có khi có 1000 kiếp đi qua chưa chắc gì chúng ta gặp được Phật Pháp. Còn nếu có tu tập thì chuyện nó lại khác. Rồi nếu nhân duyên đủ lành, mình học chánh pháp thâm sâu, có năng lực nội quán để có thể nhận ra được rằng là ngay nơi hình hài sinh diệt này có cái tâm Phật bất sinh bất diệt, các vị an trú ngay tâm Phật, các vị bằng niềm đam mê tu tập, thì thưa đại chúng rằng là không chỉ đoạn được bất hạnh ngay hiện đời, đoạn được cái chi nữa? Đoạn được cái cuộc nổi trôi rất dài trong ba cõi tử sinh, và có thể chứng nghiệm được trí tuệ thành tựu niết bàn an trú trong pháp thân ngay hiện tiền. Thế cho nên thưa các vị, nếu có tu tập thì ta cũng không lường được cái gì xảy ra đâu nghe. Có thể có được phước điền sinh thiên, có thể ngay hiện thời này tràng này hỷ lạc không bất hạnh, có thể ngay hiện đời này chấm dứt nỗi khổ lang thang trong ba cõi sáu đường, thành tựu được trí tuệ chứng nghiệm thánh trí an trú niết bàn. Điều này tùy vào năng lực tu của ta, nhân lành của ta trong quá khứ và niềm đam mê tu tập của chúng ta. Cho nên đành rằng đam mê nó có một phần của tâm tham, thế nhưng mà nếu có Phật pháp đi vô thì cái năng lực của nó kỳ lạ, nó đổi thay hết đời sống của ta. Cuối cùng cũng có một câu kết luận nơi đây. Kết ý thứ nhất, chỉ cần học một chữ thì đã hết bất hạnh nha. Học chữ thôi, chữ gì? Vô tham hay là bớt tham thôi thưa các vị, hoặc là học chữ buông thôi, xả thôi, xả ly thôi, thì cuộc đời không còn bất hạnh nữa. Đôi khi thưa các vị, nói trăng nói cuội cho nhiều, mất cả tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng mà gom lại thì học thuộc một chữ thôi chứ mấy. Giản dị nhất là chữ xả. Xả là chữ tào nghe. Hai là chữ vô tham. Chưa đạt vô tham thì tôi bớt tham cũng được. Chữ này thâm sâu à. Xả ly, phiền não, lậu hoặc, tham trước, ái nhiễm, sân si. Xả ly bản ngã, xả ly chấp trước, xả ly buồn vui, xả ly hờn giận, xả ly ái luyến. Chữ vô tham này thì nó hẹp hơn. Nó hàm nghĩa rằng là không còn những cái tham muốn lợn cợn, vật chất phù hư, không tham muốn lợi danh. Và cái chữ này thì thấp hơn nữa thôi, mình bắt đầu từ chữ này đi. Bớt tham. Bớt tham. Thương mình đi. Đến lúc nào đó là cảm thấy hai tay đâu có ôm hết cả bầu trời. Đến lúc nào đó là mình phải lo thân phận mình chứ. Đâu có vì lý do là ôi, đem hết mấy đứa cháu nội cháu ngoại về đây tao nuôi. Tao buồn quá, tuổi già không có gì để gọi rằng để sưởi ấm cô đơn. Cho nên thôi, mấy đứa con đi làm, bỏ con cái nhà tội nghiệp tôi đem hết về nuôi, gọi là nuôi vô lợi. Không cần lấy lương, con nuôi giùm cho vui tuổi già thôi. Thưa các vị, tại sao mình không lợi dụng cái tuổi già của mình để nghỉ ngơi, để tu tập, để làm thành tựu được công trình tu tập mình đã dở dang trong quá khứ. Mình có ít nhiều chủng nhân tam bảo rồi, biết Phật pháp rồi, bận biểu về chuyện kiếm gạo, kiếm tiền, kiếm cơm, kiếm lợi, kiếm danh, kiếm cửa, kiếm nhà thôi, bỏ qua không tính. Bây giờ thì thưa các vị, mình phải cho phép mình làm điều này chứ. Cho nên hãy học một chữ thôi nghe. Chỉ cần các vị học thuộc lòng một chữ, hành trì cần cạn thôi, đã làm cho đời mình không còn bất hạnh nữa. Bớt tham thôi, cuộc đời bớt bất hạnh. Thứ hai, có hai định nghĩa của đời sống, tùy anh chọn nghe. Thế nào là hai định nghĩa của đời sống vậy? Thưa các vị, một định nghĩa đó là sống đời sống bất hạnh, anh có quyền chọn. Thứ hai, sống đời sống tràn đầy phước lạc, anh có quyền chọn. Ngay bây giờ, ngay nơi đây anh có quyền chọn. Hai định nghĩa này nó cũng hàm cái nghĩa thứ hai nữa là một đời sống thì đi lên, một đời sống thì đi xuống. Anh có quyền chọn nghe. Một đời sống thăng hoa, một đời sống chìm đắm, anh có quyền chọn. Một đời sống làm cho mình tràn đầy hạnh phúc, một đời sống làm cho mình bất hạnh và người khác cũng bất hạnh luôn, anh có quyền chọn. Cuối cùng thưa các vị, cái kết thứ ba đó là có phải món quà này dành riêng cho ai không? Thưa đại chúng, rằng cái câu hỏi đặt ra nơi đây là cái món quà hạnh phúc hay bất hạnh này không hề định mạng, không hề của thần linh, không hề của vị thầy, không hề của Đức Phật nào trao cho ai cả, không hề có vị thần nào ban phước giáng họa cả, mà hai món quà hạnh phúc và bất hạnh này tự anh tạo lấy do chính bàn tay của anh. Có thể trong kiếp quá khứ anh vụng về, cho nên bây giờ những điều này anh mơ ước rất nhiều nhưng mà chẳng được bao nhiêu. Thôi thì ta chấp nhận rằng ngang đây ta bắt đầu làm lại đời sống, thì anh đã xây dựng từng bước một cái nền tảng rất vững chắc để ngay bây giờ quả khổ nó không có dẫn anh đi vô nữa, nó không có nhận chìm anh nữa, mà ngang đây nó dừng lại. Điều thứ hai, nó có thể làm được điều tuyệt vời rằng là ngay bây giờ nếu phước lành trong quá khứ đã có thì thưa các vị, ta bắt đầu đi lên con đường thánh. Ý của mình muốn thưa đó là cái món quà này không do ai mà do chính các vị quyết định về đời sống của các vị. Đây là ba ý mình kết luận là buổi học hôm nay. Và chuyện cần làm chấm dứt ở đây. Cảm ơn đại chúng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.